Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Biden nói Mỹ, Nhật, Hàn đồng lòng hơn bao giờ hết về Triều Tiên; Đảng Dân Chủ tiếp tục kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ, dập tắt hy vọng làn sóng đỏ của Đảng Cộng Hòa; Tổng thống Biden sẽ nói rõ Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc; Thủ tướng Đức Scholz thăm Việt Nam khi các doanh nghiệp tìm nơi chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc; Ukraine gấp rút khôi phục điện nước ở Kherson sau khi quân Nga rút; cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Joe Biden sẽ nói rõ trong cuộc họp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Indonesia rằng Hoa Kỳ không tìm kiếm xung đột, một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm Chủ nhật 13 tháng 11. Hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali trong tuần này. Đây sẽ là cuộc họp trực tiếp đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Biden cho biết cuộc họp có thể dài vài giờ. Tổng thống coi Hoa Kỳ và Trung Quốc đang trong một cuộc cạnh tranh gay gắt, nhưng cuộc cạnh tranh đó không nên dẫn đến xung đột hoặc đối đầu, ông Sullivan nói với các phóng viên. Nó cần được quản lý một cách có trách nhiệm và cũng có những lĩnh vực mà chúng ta có thể cùng nhau làm việc. Ông Sullivan cho biết Tổng thống Biden sẽ hoàn toàn thẳng thắn và trực tiếp trong cuộc họp với ông Tập, tiếp tục cách tiếp cận mà ông đã theo đuổi từ đầu nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Ông cho biết chính quyền không tìm cách thiết lập lại mối quan hệ mặc dù có nhiều vấn đề và điểm nóng đã nổi lên, nhưng coi cuộc gặp là sự tiếp nối cách tiếp cận của Tổng thống Biden. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Biden sẽ nói chuyện với các phóng viên sau cuộc gặp với ông Tập, nhưng không cho biết liệu ông có tổ chức một cuộc họp báo đầy đủ hay không. Tổng thống Mỹ đang trên đường tới hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á và Đông Á ở Campuchia. Ông Sullivan nói thêm rằng Tổng thống Biden cảm thấy kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, trong đó đảng Dân Chủ đã dập tắt hy vọng về một làn sóng đỏ của đảng Cộng Hòa, sẽ thiết lập một vị thế vững chắc cho ông trên trường quốc tế. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đồng lòng hơn bao giờ hết đối với hành vi khiêu khích của Triều Tiên, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói hôm Chủ nhật 13 tháng 11, trong lúc Cố vấn An ninh Quốc gia của ông hứa sẽ có phản ứng chung nếu Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 7. Phát biểu tại Campuchia sau cuộc gặp ba bên với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, ông Biden gọi họ là đồng minh quan trọng có chung mối quan ngại với Hoa Kỳ về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ba nhà lãnh đạo ra một tuyên bố chung ca ngợi mức độ phối hợp ba bên chưa từng có mà họ đã đạt được, đồng thời cam kết thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh. Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh cam kết sắt đá của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ hai đồng minh, tuyên bố cho biết. Tổng thống Yoon cho biết những hành động khiêu khích gần đây của Triều Tiên cho thấy bản chất chống lại chủ nghĩa nhân đạo của chế độ, trong khi Thủ tướng Kishida nói rằng hành động của Bình Nhưỡng là chưa từng có. Hội nghị thượng đỉnh ba bên này diễn ra đúng lúc vì chúng tôi đang dự kiến những hành động khiêu khích tiếp theo của Bình Nhưỡng, Thủ tướng Kishida nói trong phát biểu khai mạc cuộc gặp ba bên. Ông nói thêm, tôi mong muốn tăng cường phối hợp giữa Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản để đáp trả một cách kiên quyết. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jay Sullivan nói với các phóng viên trên máy bay Air Force One rằng ba nhà lãnh đạo đã lên kế hoạch phối hợp phản ứng nếu Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 7, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Quý vị có thể thấy một phản ứng ba bên được phối hợp tốt giữa ba quốc gia, ông Sullivan nói và cho biết thêm rằng nó có thể bao gồm các thành phần an ninh, kinh tế và ngoại giao. Trong tuyên bố chung, ba nhà lãnh đạo lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa đạn đạo với số lượng chưa từng có của Triều Tiên trong năm nay, và cho rằng chúng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh trong khu vực. Họ cho biết một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên sẽ gặp phải phản ứng kiên quyết và mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, đồng thời cho biết thêm rằng Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ phối hợp các biện pháp trừng phạt và cùng nhau thu hẹp các lỗ hổng trong cơ chế trừng phạt quốc tế. Các nhà lãnh đạo cho biết họ dự định chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa của Triều Tiên trong thời gian thực để cải thiện khả năng của mỗi quốc gia trong việc phát hiện và đánh giá mối đe dọa do tên lửa bay tới gây ra, một bước quan trọng để răn đe nhằm duy trì hòa bình và ổn định. Vào tháng 10, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo đi xa hơn bao giờ hết, bay vọt qua bên trên Nhật Bản lần đầu tiên. Từ tháng 5, Hoa Kỳ đã nói rằng Triều Tiên đang chuẩn bị nối lại vụ thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017, nhưng vẫn chưa rõ khi nào nước này có thể tiến hành một vụ thử như vậy. Từ lâu, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cấm Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo, và đã tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng trong những năm qua nhằm tìm cách cắt nguồn tài trợ cho các chương trình đó. Tổng thống Biden cho biết ông cũng đã thảo luận với Tổng thống Yoon và Thủ tướng Kishida về việc mở rộng hỗ trợ phối hợp cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga, duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, đồng thời hướng tới các mục tiêu chung về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Đảng Dân Chủ tiếp tục nắm quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ, mang lại chiến thắng lớn cho Tổng thống Joe Biden và dập tắt hy vọng làn sóng đỏ của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Tổng thống Biden vốn chật vật với tỷ lệ phê duyệt thấp trước cuộc bầu cử hôm thứ Ba, một phần do thất vọng của công chúng về lạm phát, cho biết kết quả cuối ngày thứ Bảy cho phép ông lạc quan trong phần còn lại của nhiệm kỳ của ông. Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer mô tả đây là một chiến thắng và xác minh cho Đảng Dân Chủ và chương trình nghị sự của họ. Ông cáo buộc Đảng Cộng Hòa gây ra sợ hãi và chia rẽ trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa đang tiến gần tới việc giành quyền kiểm soát Hạ viện trong lúc việc kiểm phiếu đang tiếp tục. Có thể mất vài ngày hoặc hơn mới có đủ kết quả các cuộc đua để xác định bên nào sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện 435 ghế. Tính đến cuối ngày thứ Bảy 12 tháng 11, Đảng Cộng Hòa đã giành được 211 ghế, còn Đảng Dân Chủ được 205 ghế. Cần phải giành được ít nhất 218 ghế để chiếm thế đa số tại Hạ viện. Đảng Dân Chủ sẽ kiểm soát Thượng viện như họ đã làm trong 2 năm qua, giữ 50 trong số 100 ghế của Thượng viện, trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris giữ lá phiếu phá vỡ tình trạng bỏ phiếu hoa. Nếu Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Raphael Warnock giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chung quyết tại bang Georgia vào ngày 6 tháng 12 trước đối thủ Cộng hòa Herschel Walker, thì đa số 51 trên 49 sẽ mang thêm lợi thế cho Đảng Dân Chủ để có thể thông qua một số dự luật với tỷ lệ đa số quá bán, thay vì phải cần tối thiểu 60 phiếu cho hầu hết các luật. Hiện chúng tôi đang tập trung vào Georgia. Chúng tôi cảm thấy hài lòng về vị trí của đảng chúng tôi, Tổng thống Biden nói hôm Chủ nhật tại Campuchia trước Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Tôi vô cùng hài lòng về số cử tri đi bầu. Thủ tướng Đức Olaf Scholz thảo luận về năng lượng và thương mại với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong chuyến thăm Hà Nội hôm Chủ nhật 13 tháng 11. Đó là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một nhà lãnh đạo Đức trong hơn một thập kỷ. Việc Thủ tướng Đức Scholz dừng chân tại Việt Nam trên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20 ở Indonesia nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, khi nhiều công ty Đức cân nhắc việc đa dạng hóa hoạt động sản xuất bằng cách mở rộng sự hiện diện ra ngoài Trung Quốc, vốn là trung tâm sản xuất chính của họ ở châu Á. Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Chính, ông Scholz cho biết Berlin muốn có quan hệ thương mại sâu sắc hơn với Việt Nam và sẽ hỗ trợ đất nước chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh hơn, bao gồm cả việc mở rộng hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Hà Nội. Chuyến thăm Hà Nội tiếp theo sau chuyến thăm của Thủ tướng Scholz đến Trung Quốc vào tuần trước, chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo phương Tây trong 3 năm kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Ông Scholz tiếp đến sẽ thăm Singapore trước khi đến dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia vào ngày 15 và 16 tháng 11. Việt Nam và Singapore là hai quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu. Do đó, hai nước này là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong khu vực. Theo công ty luật Denza Shira, Đức là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong số các nước EU sau Hà Lan, với giá trị trao đổi trị giá 7,8 tỷ đô la vào năm ngoái, so ra ít hơn nhiều so với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo Phòng Thương mại Đức tại Việt Nam, có khoảng 500 công ty Đức đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có khoảng 80 công ty có nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Trong số đó có công ty kỹ thuật khổng lồ Bosch, công ty năng lượng Mercer và một số công ty nhỏ hơn trong chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Các công ty tiện ích ở Kherson đang nỗ lực khôi phục các cơ sở hạ tầng quan trọng bị quân Nga phá hoại và cài bom mìn trước khi rút lui. Các giới chức khu vực hôm Chủ nhật 13 tháng 11 cho biết phần lớn thành phố Kherson ở miền nam Ukraine vẫn không có điện và nước. Thống đốc vùng Kherson Yaroslav Yanusevich cho biết nhà chức trách quyết định duy trì lệnh giới nghiêm từ 5 giờ chiều đến 8 giờ sáng, cấm mọi người ra hoặc vào thành phố như một biện pháp an ninh. Kẻ thù cài bom mìn tại tất cả các cơ sở hạ tầng quan trọng, ông Yanusevich nói với Ukraine TV. Quân đội Ukraine đã tiến vào trung tâm Kherson hôm thứ Sáu sau khi quân Nga rút khỏi thủ đô khu vực duy nhất mà họ chiếm được kể từ cuộc xâm lược bắt đầu vào tháng 2. Việc tháo lui này đánh dấu lần rút lui lớn thứ ba của Nga trong cuộc chiến và lần đầu tiên liên quan đến việc bỏ một thành phố bị chiếm đóng lớn như vậy sau khi đối mặt với một cuộc phản công lớn của Ukraine vốn đã chiếm lại các vùng ở miền Đông và Nam. Hôm Chủ nhật, các vụ pháo kích nổ vang khắp thành phố, nhưng chúng không ngăn cản được đám đông cư dân tưng bừng vẫy cờ Ukraine trong giá lạnh tại quảng trường chính của Kherson. Đám đông cố gắng bắt tín hiệu điện thoại di động từ các trạm mặt đất Starlink được chở trên các xe quân sự của Ukraine. Ca sĩ Yana Semenova, 35 tuổi, nói, giờ chúng tôi rất vui, nhưng tất cả chúng tôi đều lo sợ quân Nga pháo kích từ phía tả ngạn sông Dnipro. Semenova cho biết cô và bạn bè phải lấy nước từ sông về sử dụng trong nhà và chỉ một số ít người dân may mắn có máy phát điện để bơm nước giếng. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ đã tái chiếm 179 khu định cư và 4.500 km vuông dọc theo sông Dnipro kể từ đầu tuần. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra dọc theo mặt trận phía đông ở các khu vực Donetsk và Luhansk. Tiếp nối chương trình, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự Nhà nước nói nguồn cung ổn định, sao các cây xăng vẫn chập chờn.
Xăng thì không đổ được, nhưng mà thực ra chưa hết hẳn, vẫn về cái nhà. Thì hôm sau thì lấy xe đi, thì ở nhà anh tranh thủ đi đổ.
Anh Trần Ngọc Anh, một công chức, nói với VOA và cho biết rằng may mà vợ anh đang tạm nghỉ làm, nên anh không phải xin đi muộn hay nghỉ sớm để xếp hàng chờ đợi trong những ngày hàng loạt cây xăng ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương phía Nam không đủ xăng cung ứng, khiến nhiều người hoang mang lo lắng. Anh Nguyễn Minh Quang, một phóng viên làm việc cho nhà nước được giao nhiệm vụ theo dõi tình hình bán lẻ xăng dầu vài tuần gần đây, cho hay bản thân anh đã phóng xe đi khắp các cây xăng trong thành phố và đã chứng kiến những chuyện dở khóc dở cười.
Tôi vừa rồi đi đổ xe máy tôi mà cũng phải chờ mất 30 phút sau tôi cũng chờ được, tôi phải đi chỗ khác cũng đông. Có thằng bảo là đưa bật lửa ra dọa, bảo mày có đổ không tao đốt cây xăng.
Anh Quang nói nhiều chục năm rồi, kể từ khi bỏ cơ chế tập trung bao cấp, anh mới chứng kiến cảnh người ta xếp hàng dài chờ đợi để được mua xăng. Và cảnh bán xăng theo định mức một xe máy chỉ mua được 30.000 đồng xăng như kiểu tem phiếu thời bao cấp.
Cái bọn cái chiết khấu cho các cây xăng ấy nó chiết khấu 0%, thành ra là chúng nó càng bán càng lỗ. Bọn đầu mối thì nó lại nhập về nhiều mà lại xăng vừa rồi là liên tục giảm giá ấy. Thế là nó có nhiều bất cập lắm. Bây giờ nó phải giải quyết được cái vấn đề là làm sao để mà người ta bán xăng người ta có lãi. thì mới có thể hoạt động được. Cái đấy là cơ chế thị trường, nó có xăng, cái xăng tư nhân nó làm nhiệm vụ chính trị gì đấy, nó không có lãi thì nó nghỉ bán, thì bán lẻ thì nếu mà không có chiết khấu thì nó làm sao mà vận hành được. Nó nhiều chi phí liên quan nữa, cả lương nhân viên rồi là chi phí kho bãi các thứ, nó làm sao mà duy trì được thì nó không bán.
Nhà báo Minh Quang chia sẻ ghi nhận của mình. Anh cho biết dù tình hình hiện nay đã dịu lại, nhưng một hai hôm nay lại xuất hiện tình trạng một vài cây xăng treo biển đóng cửa. Anh Nguyễn Thành Minh, một người hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu lâu năm cho biết lý do về tình trạng lúc đóng lúc mở của các cây xăng trên địa bàn thành phố.
Ngày xưa là tôi mua ở đâu, tôi thấy ở đâu rẻ thì tôi mua về tôi bán, nó lại khác. Nhưng bây giờ nó bắt là phải mua của thằng nào là ký luôn với thằng đấy. Đấy, cho nên là nó không được mua ở ngoài. Thì bây giờ lại ký với thằng đấy thì nó thành cái độc quyền là gì, ta đã ký với mày rồi. Cho nên là cái chiết xuất phần trăm, chiết xuất à cái chiết khấu á là do nó quyết, thì nó chiết khấu theo ngày. Thế bây giờ nếu mà có những lúc nó bảo chiết khấu không đồng thì em bán là không công, em phải trả tiền nhân công bơm xăng, em phải trả tiền điện, em phải trả tiền đất đai, nói chung em trả tất. Mà em bán cái lít xăng ra em thu tiền về em nộp thẳng cho nó, chứ em không được đồng nào thì lỗ chứ. Thì người ta càng bán người ta càng lỗ, là lỗ ở cái chỗ đấy.
Cũng theo anh Minh, cơ chế xin cho của thời bao cấp lại được hình thành trong lĩnh vực bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam, khi mà giờ đây các cây xăng tư nhân bị bó buộc hoàn toàn với đầu mối cung cấp, không còn được lựa chọn nơi mua hàng như xưa.
Bộ Công Thương nó bắt như thế. Nó thì nó viện lý do là như thế là để nó quản các cái doanh nghiệp đầu mối cho nó đồng loạt. Nhưng mà nó chỉ cần nắm doanh nghiệp đầu mối thôi.
Nhưng không ngờ dưới doanh nghiệp đầu mối lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, theo lời anh Minh.
Bây giờ nó lại là xin cho, mà bây giờ ngày xưa mua là mua nhá, chỉ đăng ký mua thôi, các cái doanh nghiệp bán lẻ, tức là các cây xăng ấy, nó chỉ đăng ký mua là mua. Công sức ta bán được ở cái cục này, ta bán được 10 khối ngày thì ta đăng ký 10 khối ngày. Ngày xưa nó chỉ thế thôi. Nhưng bây giờ ông đăng ký xong nó phải duyệt. Nó lại phải như thế nữa. Chính vì như thế cho nên là giữa người bán và người phân phối nó có những cái câu chuyện mà đi đêm với nhau mình không thể biết được. Doanh nghiệp xăng bán lẻ bên này là phải đóng điêu, không thể nào không đóng điêu được, không có cái gì mà ăn.
Bộ Công Thương hôm 12 tháng 10 nói lượng xăng dầu nhập khẩu và hiện có trong kho dự trữ của các doanh nghiệp nhập khẩu là đủ cung ứng, không thiếu. Trong khi Bộ tuyên bố nguồn cung ổn định trên thị trường hai ngày qua, tình trạng hết xăng hoặc bán giới hạn vẫn tái diễn ở một số cây xăng tại miền Nam, theo truyền thông trong nước. Tờ Thanh Niên nói tại một số nơi ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người vẫn phải đi 2-3 chỗ mới đổ được bình xăng, và ngay cả cây xăng của doanh nghiệp nhượng quyền từ Petrolimex cũng báo hết xăng. Một số doanh nghiệp bán lẻ nói với tờ Tuổi Trẻ rằng với mức chiết khấu rất thấp, chỉ từ 200 cho tới 300 đồng một lít xăng, các doanh nghiệp bán lẻ xăng đang gặp khó khăn, thu không đủ chi cho mặt bằng và nhân công.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, trong những ngày qua dư luận xôn xao việc chiếc ấn vàng của vua Minh Mạng có thể bị bán đấu giá ở Pháp. Nhưng một luật sư người Việt ở Mỹ nói Việt Nam nên khởi kiện ngay lập tức bất cứ ai chiếm hữu chiếc ấn. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.
Chính phủ Việt Nam nên tiến hành khởi kiện bất cứ ai chiếm hữu chiếc ấn vàng của vua Minh Mạng ngay lập tức, vì quyền sở hữu chiếc ấn được xác lập thuộc về nhà nước Việt Nam và việc thương lượng để mua lại là hành động dại dột, một luật sư người Việt ở Mỹ nói với VOA. Theo lịch dự kiến thì chiếc ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo truyền quốc của nhà Nguyễn sẽ được nhà đấu giá Milan đưa ra bán đấu giá ở Paris, Pháp vào ngày 10 tháng 11 tới, sau khi phiên đấu giá ban đầu được dời lại 10 ngày. Trong phiên đấu giá các cổ vật Việt Nam vào ngày 31 tháng 10, Chiếc bát vàng của vua Khải Định đã được bán với giá là 680.000 euro, chưa bao gồm thuế và phí, tức là cao gấp 27 lần so với mức giá khởi điểm mà Milan đưa ra là 15.000 euro. Trong khi đó, chiếc kim ấn của nhà Nguyễn được ấn định giá khởi điểm là trong khoảng từ 2 đến 3 triệu euro. Chính quyền Việt Nam đang thông qua Đại sứ quán tại Pháp làm việc với Milan để yêu cầu họ hủy đấu giá để cho Việt Nam thương lượng mua lại với giá thấp hơn giá đấu giá, báo chí Việt Nam đưa tin. Trao đổi với VOA từ thành phố Garden Grove thuộc quận Cam, bang California, Mỹ, ông Cù Huy Hòa Vũ, một nhà bất đồng chính kiến lưu vong, đã đưa ra những lập luận và chứng cứ để chứng tỏ rằng nhà nước Việt Nam có quyền sở hữu hợp pháp đối với chiếc kim ấn và hoàn toàn có cơ sở pháp lý để đòi hoàn trả vô điều kiện. Ông Vũ là luật sư lấy bằng ở Pháp. Bản thân ông có mối quan hệ đặc biệt với chiếc ấn Kim Bảo Tỷ, tên gọi khác của Hoàng đế Chi Bảo, vì thân phụ ông, nhà thơ Cù Huy Cận, là một trong hai người đại diện cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiếp nhận ấn kiếm từ tay vua Bảo Đại trong buổi lễ thoái vị vào cuối tháng 8 năm 1945. Ông nói hôm 27 tháng 10, ông đã viết một lá thư bằng tiếng Pháp gửi cho chủ tịch hãng Milan là ông Alexandre Milan để khẳng định rằng họ đã làm sai luật khi đưa chiếc ấn ra bán đấu giá.
Trong thư này, tôi khẳng định cái ấn Kim Bảo Tỷ là thuộc sở hữu của nhà nước Việt Nam, và do đó nhà đấu giá Milan phải rút cái ấn này ra khỏi đấu giá để nhà nước Việt Nam, mà chính phủ Việt Nam hiện nay là chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này, sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa cái ấn này về lại Việt Nam.
Cơ sở pháp lý của quyền sở hữu này, ông lập luận, là kể từ khi Bảo Đại giao ấn và kiếm thì chúng vĩnh viễn đã thuộc quyền sở hữu của nền Cộng hòa mà đại diện là chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau khi nhận được ấn và kiếm, Việt Minh đã để chúng lọt vào tay quân Pháp khi họ tháo chạy khỏi Hà Nội lên Việt Bắc. Quân Pháp sau này đã bàn giao lại cho Bảo Đại khi đó là quốc trưởng của quốc gia Việt Nam.
Theo cái luật dân sự của Pháp ấy, tức là tiếng Pháp gọi là Code Civil ấy, thì ở cái điều 2276 thì có cái quy định rất rõ rằng là bất cứ ai đánh mất hoặc bị trộm cái thứ gì đó thì đều có thể đòi lại được.
Ông khẳng định rằng cả Bảo Đại, người thừa kế của ông là bà Monique Bordeaux, người vợ sau cùng của ông, và người thừa kế của bà Bordeaux đều chiếm hữu phi pháp chiếc ấn mà ông gọi theo thuật ngữ là chiếm hữu không ngay tình, possession de mauvaise foi. Chiếm hữu không ngay tình là khi anh mua lại hay được cho một tài sản bất minh như đồ ăn trộm hay thất lạc mà anh biết rõ nhưng vẫn giữ, ông Vũ nói. Khi đó người chiếm hữu không ngay tình buộc phải hoàn trả tài sản vô điều kiện. Khi được hỏi ông Bảo Đại đã được quân Pháp trao lại ấn kiếm hồi năm 1952 thì có nghĩa là quyền sở hữu của ông được chính phủ Pháp thừa nhận hay không? Ông Vũ phân tích rằng người tìm thấy và giao lại chưa chắc đã có lỗi vì họ nghĩ là của Bảo Đại.
Nhưng ông Bảo Đại lại nghiễm nhiên nhận lại một cái vật mà mình đã cho đi thì đó là không ngay tình, tức là bất hợp pháp.
Ông nói và cho rằng lẽ ra khi nhận lại, ông Bảo Đại phải nhận rằng không phải đồ của ông và hứa sẽ trao trả lại cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi có điều kiện. Ngoài ra, chính quân đội Pháp ở Đông Dương, chứ không phải chính phủ Pháp vào lúc đó, đã bàn giao ấn kiếm cho Bảo Đại và không có văn bản nào cho thấy tướng chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương được ủy quyền của chính phủ Pháp trong việc này, ông lập luận. Quân Pháp lúc đó không thể trao lại cho Việt Minh vì vấn đề chính trị, ông Vũ nói, vì Việt Minh lúc đó là đối thủ của họ trong khi Bảo Đại theo Pháp chống Việt Minh. Về khả năng vua Bảo Đại giao ấn kiếm cho Việt Minh trong điều kiện cưỡng ép vì lo sợ cho tính mạng và sự an nguy của hoàng tộc, nên Việt Minh chiếm hữu không chính đáng, vị luật sư này cho rằng Bảo Đại thoái vị là do áp lực công khai của một cuộc cách mạng. Bản thân Bảo Đại trong cuốn hồi ký Con Rồng An Nam, Le Dragon d'An Nam, không có câu nào viết rằng chính quyền Việt Minh từ Trung ương đến Huế đã đe dọa tính mạng của ông và vợ con ông Vũ chỉ ra bằng chứng. Ông cũng cho rằng ấn kiếm đó không phải là tài sản cá nhân của Bảo Đại hay của Vương Triều Nguyễn, mà là tài sản quốc gia, bản thân hoàng đế chỉ là người đại diện để nắm giữ, nên khi có thay đổi chính quyền thì cho dù bảo đại không bàn giao, chúng cũng thuộc sở hữu của chính quyền mới. Khi được hỏi rằng kể từ khi để thất lạc chiếc ấn đến nay, chính quyền Việt Nam không hề lên tiếng đòi lại hay phản đối việc ấn kiếm được bàn giao hay để di chúc lại từ người này sang người khác có đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền sở hữu hay không, ông Vũ lập luận rằng không đòi lại không có nghĩa là không có quyền sở hữu. Theo giải thích của luật sư Vũ, thì chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ năm 1945 đến năm 1975 chiến tranh liên miên nên có thời giờ đâu mà đi đòi lại ấn kiếm, huống chi quân Pháp khi đó là kẻ thù của Việt Minh. Nếu như một cá nhân im lặng, không phản đối thì coi như họ từ bỏ quyền sở hữu. Còn một chính phủ chỉ khi nào họ ra văn bản chính thức tuyên bố từ bỏ mới được, ông giải thích. Ngay cả khi chính phủ Việt Nam đại diện cho người dân Việt Nam im lặng thì không có nghĩa là 100 triệu người dân Việt Nam đồng ý từ bỏ quyền sở hữu ấn kiếm. Nếu sau này có một chính phủ khác không phải của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đại diện cho người dân Việt Nam thì chính phủ đó cũng có quyền đòi lại ấn kiếm, cũng theo ông Vũ. Tuy nhiên, ông chỉ trích chính quyền Việt Nam từ sau năm 1975 đến nay không hề nghĩ đến việc đòi lại ấn kiếm đã bị thất lạc mà phải đợi đến bây giờ khi chiếc ấn bị mang ra bán đấu giá. Ông cũng lên án việc chính quyền trong nước tỏ ý muốn mua lại kim ấn không thông qua đấu giá.
Đề nghị mua lại hay đàm phán mua lại thì tức là họ từ bỏ cái quyền sở hữu hợp pháp của mình.
Luật sư Cù Huy Hòa Vũ cũng đưa ra dẫn chứng để chứng tỏ nhà đấu giá Milan biết rõ chiếc ấn bị chiếm hữu không ngay tình mà vẫn đưa ra bán đấu giá. Chính trong lời giới thiệu của hãng về món đồ đấu giá, họ cũng nói rõ là chiếc ấn này được Hoàng đế Bảo Đại trao cho Việt Minh. Ông chỉ ra và cho rằng sự kiện Bảo Đại thoái vị trao ấn kiếm cho Việt Minh là một trong những sự kiện lớn nhất lịch sử Việt Nam hiện đại, nên nhà đấu giá Milan không thể viện cớ là họ không biết. Milan biết rõ mà họ vẫn tiến hành đấu giá, thì họ đã cố tình vi phạm luật pháp nước Pháp. Nếu bị kiện thì họ sẽ đối mặt số tiền phạt rất nặng và còn bị mất danh tiếng nghiêm trọng, ông phân tích. Ông Vũ cũng cho rằng bản thân người chiếm hữu chiếc ấn, tức người thừa kế của bà Bodo, chắc chắn biết họ chiếm hữu không ngay tình vì Bảo Đại đã nói rõ về ấn kiếm trong hồi ký của ông. Nhà bất đồng chính kiến này cho biết bên cạnh lá thư gửi cho Milan, ông cũng đã gửi một lá thư khác cho các nhà lãnh đạo Việt Nam, trong đó ông kiến nghị tiến hành khởi kiện các đối tượng chiếm hữu để đòi lại bảo vật. Đây là con đường chính đáng để hồi hương ấn kiếm. Ông nói và cho biết phải khởi kiện cả người thừa kế của bà Bodo và người thừa kế Thái tử Bảo Long, người giữ thanh bảo kiếm, để đòi lại cả ấn và kiếm. Theo phân tích của ông thì Việt Nam đã xác lập quyền sở hữu một cách rõ ràng, thì trong trường hợp xấu nhất, dù chiếc ấn được bán cho bất cứ ai, thì Việt Nam cũng có thể đòi lại được. Việt Nam phải khởi kiện ngay, cho dù phiên đấu giá có diễn ra hay không. Ông nói và cho biết Việt Nam nên thuê các hãng luật bên Pháp để làm đại diện, và trưng ra các bằng chứng như hình ảnh, văn bản về việc tiếp nhận ấn kiếm, kể cả hồi ký của vua Bảo Đại. Ngoài ra, Việt Nam cần phải thông qua con đường ngoại giao nhờ chính phủ Pháp giúp đỡ, ông Vũ nói thêm, và phải cần Thủ tướng Phạm Minh Chính lên tiếng với người tương nhiệm Pháp Elizabeth Bond. Chính phủ Pháp hiện nay có thái độ rất thiện chí và đi đầu trong việc hoàn trả cổ vật cho các nước. Ông nói và chỉ ra mới đây, Pháp đã trao trả cho Benin 25 cổ vật, và Quốc hội Pháp cũng đã ra luật yêu cầu chính phủ hoàn trả cổ vật cho các nước cựu thuộc địa. Không chỉ chính quyền Việt Nam, mà bất cứ người dân Việt Nam nào, dù trong nước hay hải ngoại, dù thuộc chính thể Cộng sản hay Cộng hòa, đều có quyền đòi lại bảo vật về cho Việt Nam, vị luật sư Lưu Vong này nói.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.